chết ở tuổi 17. Anh còn trẻ và đẹp trai, anh là niềm tự hào và hân hoan của mẹ anh. Tuy nhiên, anh đã chết ở độ tuổi 17 trong nỗi thống khổ, mù lòa, bệnh tật và bại liệt. Nếu như anh hiểu được sự nguy hiểm chết người của sự thủ dâm, thì anh đã có thể sống một đời sống tốt đẹp biết bao nhiêu. Đây là lời cảnh tỉnh cho những thanh thiếu niên nước Pháp, được xuất bản trong cuốn Divio Centro, quyển sách không tựa đề, vào năm 1830. Vào thời đó, sự thủ dâm được các nhà đạo đức, luân lý và các thầy thuốc y bác sĩ xem như là một chứng bệnh dẫn đến sự chết yểu. Vào năm 1716, tiến sĩ Patasa Becker đã xuất bản một cuốn sách nhỏ về tội ác của sự tự ô nhiễm, mang tên Onania, nhằm cảnh báo đến những độc giả, nhất là giới trẻ, rằng việc tự thủ dâm sẽ dẫn đến các rối loạn dạ dày và tiêu hóa, ăn mất ngon, ói và nôn mửa, suy nhược cơ thể, ho khan, khàn giọng, tê liệt, suy yếu cơ quan hô hấp, thiếu ham muốn tình dục, rối loạn thị giác và thính giác, tai biến mạch máu não, làm suy giảm một cách tổng thể tình trạng sức khỏe, xanh xao, gầy gọt, trên mặt nổi mụn nhọt, suy giảm trí tuệ, mất trí nhớ, lên cơn thịnh nộ, chứng rồ dậy, chứng si, chứng động kinh, phát sốt, và cuối cùng là tự tử. Sau đó, trong quyển A Medicinal Dictionary năm 1745, tiến sĩ Robert James đã tuyên bố rằng người có thói quen thủ dâm phải chịu trách nhiệm về những rối loạn khó chữa nhất và thường là những rối loạn không chữa được. Ngoài ra, cũng có một cuốn sách y khoa khác có tên là L'Onanisme của bác sĩ Samuel Augustisso đã cho biết tinh dịch giống như một loại dầu thiết yếu cho cơ thể, và nếu lãng phí nó thông qua việc thủ dâm thì sẽ dẫn đến sự suy giảm về sức mạnh, thậm chí là lý trí, mờ mắt, tất cả các rối loạn về thần kinh, tất cả các loại bệnh về gút và thấp khớp, suy yếu các cơ quan của cơ thể, tiểu ra máu, rối loạn sự thèm ăn, nhức đầu và một số lượng lớn các rối loạn khác. Những vị bác sĩ này không phải là những người ngu dốt, mà họ là những nhà khoa học có uy tín và đáng kính, đang làm việc trong thời kỳ khai sáng. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi những quan điểm về khoa học và thông tin dường như trở nên phổ biến vào thế kỷ 19, rằng chúng có thể kết thúc như một câu chuyện cảnh báo của Le Livre Senti, quyển sách không tựa đề.
Anh còn trẻ và đẹp trai, anh là niềm hy vọng của mẹ anh. Tuổi 17, thanh niên trai tráng, nét khôi ngô, sáng lạng hơn người. Con ơi, cha mẹ mỉm cười, con là hy vọng ngất trời mẹ cha. Anh đã bước vào con đường sai lầm, sự thủ dâm đã khiến anh già đi trước tuổi, lưng anh trở nên cong gù. Đời đưa đẩy, anh xa cạm bẫy, Tương lai anh khép lại từ đây. Thủ dâm khiến xác hao gầy, anh già trước tuổi, lưng nai đã gù. Một ngọn lửa hừng hực như đang thiêu đốt ruột gan anh, và anh phải chịu đựng những cơn đau dạ dày khủng khiếp. Kìa lửa cháy bởi lòng tham dục, đốt tâm can, đốt cả vinh quang. Dạ đau quặn thắt kinh hoàng, anh ôm bụng khóc hai hàng lệ tuôn. Đôi mắt trong sáng ngày xưa của anh không còn nữa, thay vào đó là một cặp mắt rực lửa bao quanh. Nhớ hồi bé, anh hồn nhiên lắm, mắt ngây thơ, lóng lánh lương tri. Đời ơi, định mệnh một khi, mắt thơ hóa mắt, lửa bì quấn quanh. Đôi chân anh không còn đi vững vàng được nữa, có lúc anh như muốn sụp ngã. Tích tắc tắc, đồng hồ đếm ngược, chân liêu xiêu, anh bước ngã nghiêng, bước đi tới chỗ nằm yên, bước đi tới chỗ nội biên tử thần. Những cơn ác mộng thường hay xuất hiện trong giấc ngủ của anh, khiến anh không còn ngủ ngon giấc được. Anh hoảng sợ vì cơn ác mộng, nó theo anh trong giấc ngủ mê, ngủ không an, trí não nề, thân hình tiều tụy, trăm bề thảm thương. Miệng anh trở nên hôi thối và hàm răng lung lai gần như muốn trụng ra ngoài. Mùi hôi thối bốc từ cửa miệng, răng lung lai từng chiếc tiễn đưa. Đớn đau như cắt như cưa, nói sao cho rõ, cho vừa, cho thông. Ngực anh trở nên nóng ran và anh ho ra máu. Ôi máu đỏ, một màu máu đỏ, đã tuôn rơi từng giọt ho khan. Tiếng ho thất thiểu xóm làng, ngực anh nóng rát, lửa vàng đốt thiêu. Mái tóc của anh đẹp như một ông lão, mới tuổi đầu đã hói nửa hơn. Ôi mái tóc xanh rờn rậm rạp, sống trần đời đã cuốn em đi. Em đi trong nỗi lâm ly, em đi để lại những gì xác xơ. Anh rất muốn ăn, nhưng khi ăn thì thức ăn không thể tiêu hóa trong dạ dày được. Anh đói lắm, anh thèm ăn chứ, trớ trêu thai nuốt xuống chẳng tiêu, chẳng tiêu thì sẽ bị thiêu, chúng lên men thối lắm điều hại thân. Anh cảm thấy ngực của mình như bị đè nặng và anh đã ói ra máu. Kìa máu đỏ, lại là máu đỏ, đã tuôn trào như thác như xe, ngực như có đá đặt che, dường như quá tải, xuồng ghe cũng chìm. Trên thân anh nổi rất nhiều mụn mủ, thật là một cảnh tượng quá sức hãi hùng, khủng khiếp. Mụn với mủ là đau với đớn, người nhìn vào là ớn với ghê. Hải hùng một cảnh nhiêu khê, anh nằm yên đó đợi về cỏ cây. Một cơn sốt nhẹ cũng có thể tàn phá con người anh. Anh thấy mỏi mệt, khắp cơ thể anh dường như đang cháy hực lên. Cơn sốt nhẹ cũng làm điêu đứng một con người đã quá suy hao. Anh giờ mệt mỏi biết bao, thân như bốc hỏa, nước trào nồi khô. Thân thể anh đang trở nên cứng nhắc, chân tay anh không còn cử động được nữa. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, anh cứng đơ, tựa xác vô thần. Tướng chi bất động xa gần, anh nằm yên đó mà lần phút giây. Miệng anh nói sảng, người cứng đơ ra trước cái chết cận kề. Tiếng nói sảng cất lên bi thống, người cứng đờ cái chết lững lơ. Khác gì chuông nặng treo tơ, chỉ cơn gió thoảng đứt tơ chuông lìa. Và anh đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 17, trong sự đau đớn hoành hành của thể xác và sự đau buồn thương tiếc của người thân. Tích tắc tắc, đồng hồ đếm ngược. Một tiếng beng đã biệt tâm hơi. Ôi đớn đau cho một kiếp người, cũng vì dâm thủ mà nên nỗi này.